Muốn tâm yên, con đếm hơi thở trên ngón tay. Thở vô thở ra đếm 1, thở vô thở ra đếm 2 thì thấy tâm yên. Làm như vậy có được không? Bây giờ hơi thở rồi mà còn đếm nữa. Thở vô thở ra 1, thở vô thở ra 2, cứ đếm hoài như vậy thì cô này, con đếm một lát rồi con thấy tâm còn yên, mà con làm như vậy không biết được không? Vì hành giả hỏi là một sư cô bắt đồng, cho nên thiền sư nói rằng: bạn có để ý không, khi mình tụng kinh duyên theo tiếng mò tóc 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 tóc, tâm cũng êm vậy, cần chi phải hành thiền? Vì người hỏi là một vị sư cô bắt đồng, do đó ông nói cần chi phải đếm, mình lấy cái mò ra mình gõ tóc 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 tóc, rồi mình duyên theo đó thế nào nó cũng yên à. Muốn tâm yên là thái độ không chân chánh. Ngồi thiền mà muốn tâm yên là thái độ không chân chánh. Vấn đề của hành giả là muốn tâm yên, vậy trước hết muốn thành thiền cho tốt phải thay độ trước. Đừng có giữ cái thái độ này. Đừng mong tâm yên, duy trì chánh niệm về những gì đang xảy ra. Mục đích của thiền tứ niệm xứ không phải là giúp tâm êm, mà biết cái gì đang thực sự xảy ra trong phút giây hiện tại. Hành giả muốn biết cái gì đang xảy ra trong thân và trong tâm. Khi hành giả nhận ra tâm không yên thì mình chỉ biết tâm không yên, đủ rồi, đó là thiền tập. Đôi khi chúng ta thiền mà chúng ta làm nhiều cái và chúng ta nghĩ rằng phải làm như vậy, nhưng mà thật ra cái thiền rất là đơn giản. Tâm không yên, mình biết tâm không yên. Nói chạy kiếm sư hỏi bây giờ con muốn làm sao cho yên. Đơn giản, tâm không yên, mình tâm không yên. Khi thấy được tâm không yên, tức là bạn có cái gì bạn thấy cái đó. Tại nhờ chánh niệm bạn mới biết tâm mình không yên. Kinh nghiệm điều gì hãy để yên như thế, đừng muốn thay đổi cho đúng ý mình. Đó là lý do tại sao mà buổi sáng thì vì nghe ông thiền sư nói, sư lặp lại nhắc ở bên Myanmar đó: kinh nghiệm tốt cũng là pháp bảo, kinh nghiệm xấu cũng là pháp bảo, tất cả đều là pháp bảo hết, không sao hết. Thưa thiền sư, con muốn hỏi một câu hỏi liên quan tới vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Trong sinh hoạt hàng ngày, con chánh niệm về những gì mình làm. Ví dụ như khi con uống nước, rửa tay, ăn cơm, nhưng không được nhiều, không được liên tục. Như vậy tại tâm con không mạnh, phải như thế chăng? Nó không liên tục, chánh niệm nó liên tục. Có đó mà không liên tục. Thiền sư trả lời, đúng như vậy, đối với hành giả sơ cơ, đây là cái chuyện thường tình. Muốn tâm chánh niệm liên tục không gián đoạn là chuyện rất khó làm lúc mới tu. Chánh niệm có rồi mất, rồi mất rồi có. Khi biết mình thất niệm là bạn là tức thì là bạn đã có chánh niệm rồi đấy. Khi bạn nhận ra mình thất niệm là bạn đã có chánh niệm rồi. Hãy kham nhận và đừng mong sự thiền tập của mình luôn luôn tốt. Bắt đầu khi nào cũng phải thế, khó khăn lắm. Thưa thiền sư, những ngày lúc đầu, những ngày mới tới, con thấy không thích thiền, nhưng bây giờ thích. Thiền sư hỏi lại, tại sao như vậy? Tại sao hồi trước thích mà bây giờ không thích mà bây giờ thích? Đây là bản chất tự nhiên. Khi hỏi như vậy thì cô này không biết trả lời, cứ ngồi giọng thiền sư hỏi. Thiền sư nói tiếp, đây là bản chất tự nhiên của thiền tập. Khi bạn thiền tập một cách đều đặn, bạn duy trì chánh niệm khá liên tục, thì bây giờ đức tin phát sanh. Người hành thiền thấy thích thú muốn tập hỏi, và đây là bản chất của chánh niệm. Bất cứ ai, người lớn hay trẻ con, khi chánh niệm được duy trì liên tục, chánh niệm có trớn, và vậy tâm của chúng ta có đức tin và chúng ta muốn làm hoài. Có trớn, chánh niệm mạnh và chánh niệm liên tục. Như vậy mà nếu mà bạn duy trì được chánh niệm cho liên tục thì cái chánh niệm của bạn hoặc là bắt đầu nó có trớn rồi thì nó rất là tự nhiên. Bạn bắt đầu hiểu những cái mình từ trước biết và những cái từ trước mình không biết. Vì vậy tâm nó bắt đầu nó có cái sự hứng thú và nó muốn làm hoài, nó muốn tiếp tục tu niệm hoài. Vì hành giả hỏi câu tiếp là một vị tu ở bên truyền thống Bắc Tông niệm A Di Đà Phật. Vì thưa với thiền sư như thế này, lúc kinh hành cứ mỗi bước con nói Nam Mô A và bước đến thì Di Đà Phật được không? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cô này cô nói Nam thường thường ta nói Nam Mô A Di Đà Phật, mà bây giờ cắt mình được Nam Mô A cái ngay nó kỳ kỳ quá, thì nó đôi khi bước nó luồn lòng còng. Nhưng mà biết họ hỏi như vậy không biết có được không. Thiền sư trả lời: nếu hành giả biết tâm mình đang niệm cùng một lúc với xúc chạm cảm giác được chứ. Vì vậy có nhiều vị tập về niệm Phật rồi hỏi: bây giờ đó tôi đang niệm Phật, bây giờ tôi muốn chuyển qua tiền tí niệm sư làm sao? Thì không có nếu niệm mình biết tâm mình niệm, biết tâm mình đang niệm và đồng thời mình cũng nghe nữa. Đó, quý vị đang tập rồi đây, đang tập tiền tí niệm sư. Nhưng mà kinh nghiệm cho thấy rất là khó, bởi vì cái niệm Phật nó đã ăn quá sâu ở trong tiềm thức rồi, ngay cả khi ngủ mình cũng niệm Phật nữa. Vì vậy chuyện đổi đề mục không phải là cái chuyện dễ làm. Thiền sư nói là nói kêu bằng là an ủi mình vậy thôi, chứ kinh nghiệm những cái năm mà giúp đỡ các vị hành giả mà từ bên hệ phái Bắc Tông qua mà chuyên môn mà nó niệm Phật á, cuối cùng thì họ trở lại niệm Phật mà thôi. Vì vậy thường thường sư hỏi: nếu mà quý vị đã niệm Phật từ lâu và quý vị cảm thấy thoải mái trong cái vấn đề niệm Phật thì mới nên tiếp tục, nhất là cái tuổi nó đã lớn rồi, chuyển đổi rất là khó. Thưa thiền sư, một đôi khi duy trì chánh niệm, con thấy tâm nhận ra nhiều đối tượng, nhưng lúc khác thì giống như tâm chơi, chẳng thèm để ý chi cả. Phải làm sao giúp tâm của con nó luôn luôn chánh niệm? Câu hỏi đọc lại: một đôi khi duy trì chánh niệm, con thấy tâm con nhận ra nhiều đối tượng, nhưng một lúc khác thì giống như tâm chơi, tâm không thèm để ý gì hết. Phải làm sao để giúp tâm luôn luôn chánh niệm, gọi là cái chánh niệm nó cứ co hoại. Thiền sư nói: đã chánh niệm rồi, biết tâm lơ là ham chơi tức là chánh niệm rồi, bây giờ đòi cái gì đấy nữa? Làm sao mà chánh niệm hoài? Chứ chánh niệm rồi đấy, chánh niệm biết tâm mình lơ là chơi này. Tâm không phải lúc nào cũng muốn giữ chánh niệm, chỉ cần nhận ra tâm mình mất chánh niệm rồi trở lại. Hoặc hành giả tự đặt câu hỏi: tâm không muốn chánh niệm, vậy tâm muốn làm cái gì? Hỏi nó xem sao. Bây giờ nó muốn chánh niệm, hỏi nó muốn cái gì đây? Mày muốn cái gì đây? Giờ thưa thiền sư, tâm làm biếng lắm, tâm không muốn làm gì cả. Chắc là muốn đi vòng vòng chơi rồi cái đi về thôi. Trả lời: làm biếng là một trong năm pháp triển cái và cũng là đối tượng cho sự quan sát. Hãy thích thú quan sát tâm làm biếng để thấy nó kéo dài bao lâu. Phẩm chất của tâm làm biếng thế nào, tốt hay xấu? Con muốn biết lúc ngồi thiền, là nó hỏi thiền sư đó, lúc ngồi thiền sư làm cái gì, bắt đầu như thế nào và kết thúc như thế nào? Hỏi thiền sư đó, ông cứ chỉ tụi tôi ngồi thiền, còn ông làm cái gì, nói tôi nghe thử, bắt đầu như thế nào và ông kết thúc như thế nào? Cái vị này là một cái vị ở bên trường thống Bắc Tông và tập về cái phương pháp chắc là thiền tông quá. Khi ngồi thì cái lưỡi phải như thế nào, cái tay phải như thế nào, cái lưng phải như thế nào, ngồi kiết già rồi bán già rồi sao không biết. Hay là chuẩn bị cũng cả 5, 15, 20 phút trước khi ngồi. Vì vậy mới hỏi là khi thiền sư ngồi đó, ông bắt đầu như thế nào? Rồi chắc có lẽ mà sau khi ngồi xong có bấm bóp 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 vậy không? Xoa. Trước khi ngồi đi kinh hành, tôi duy trì chánh niệm. Mỗi thời kỳ mà khi nào mà trước khi mà ngồi thiền thì tôi hay đi kinh hành. Và trong khi đi kinh hành tôi duy trì chánh niệm. Và lúc ngồi tôi tiếp tục duy trì chánh niệm, hoặc tôi đặt câu hỏi: tâm đang biết gì? Đơn giản có thể thôi. Trước mỗi giờ thiền tôi đi kinh hành. Khi đi kinh hành tôi duy trì chánh niệm. Chẳng phải trước giờ thiền tôi đi tôi nói chuyện tào lao. Sư cả thấy cá nhân sư như vậy đấy. Chuông vô phòng nói cho đã, chuông gọt cái bong chạy vô ngồi. Chú chẳng có nói lại. Nãy nói cái gì bây giờ nói lại. Chứ còn nói chút xíu ra để hoại nữa, chúng thôi quên rồi. Nãy nói mà quên hoại này. Đấy, nó thúc được lát thì chạy ra hoại nữa trong coi. Thành suốt ngày mà sập không. Thông thường người ta ưa dặn hành giả trước khi ngồi phải sửa soạn cái thân như thế nào rồi mới bắt đầu. Tôi nói cái đó không cần thiết cho lắm. Chuyện bạn cần làm để chuẩn bị cái tâm của mình cho yên ổn trước khi mình ngồi thiền. Quan trọng là tâm hành giả thoải mái, tức là đừng có chú vào một đối tượng. Quân bình, sẵn sàng để thiền chứ không phải cách ngồi và thay ngồi. Như vậy quý vị thấy trong cái phương pháp này có cái chi là cái ngồi phải như thế nào hết. Bạn muốn ngồi cái sao mà ngồi. Bỗng nói đôi khi mình cũng không cần lý tới cái ngồi nữa. Nhiều vị tập tâm căng thẳng đó, ông nói ra ngoài kia lấy cái ghế đó, ra ngoài vườn đó, ngồi lấy cái ghế mở mắt ra. Biết cái gì? nghe cái gì, cảm giác cái gì, biết chỉ ông là chỉ biết thôi, đừng có làm chi cho nhiều. Đó, bằng tu rồi đấy. Bây giờ nói về các căn, một vị hành giả thưa với sư rằng là bây giờ đó con ngồi thiền, tâm con yên, là con mới thấy các căn nó sinh hoạt cách rất là tự nhiên, tự động nó sinh hoạt à, mình đừng có can thiệp chi trơn à. Mình càng đứng ra ngoài, mình dòm cái sự sinh hoạt của nó, mình cảm thấy mình rất là thoải mái. Thì cái vị này đây cũng là trình liên quan tới vấn đề đó. Khi mới đến học thiền, nghe thầy dạy là chúng ta có 6 căn với 6 trần, và chúng sinh hoạt không ngừng một cách tự nhiên. Đó là con nghe sư dạy như vậy đó. Thì là mình có 6 căn thì có 6 đối tượng, 6 trần là 6 đối tượng, và cái 6 căn nó sinh hoạt hoài, không bao giờ ngưng hết. Con cứ hiểu là 6 căn 6 trần chỉ sinh hoạt lúc kinh hành hay là trong sinh hoạt hàng ngày. Nghĩa là trong khi mình đi kinh hành, mình ngồi thiền, nghĩa là mình sinh hoạt hàng ngày á, thì 6 căn 6 trần này mới là nó mới là mà nó sinh hoạt chứ. Mà ý cái câu này cô nói như thế nào sướng bực rõ. Chắc có lẽ là cô nói như thế này, nghĩa là tôi lên đi ngồi thiền đường tôi ngồi đó, thì 6 căn 6 trần mới sinh hoạt. Hoặc là tôi đi kinh hành á, 6 căn 6 trần mới sinh hoạt. Còn bây giờ làm cái gì mà không sinh hoạt? Nhưng hôm nay sau giờ cơm, con đi vô trong toilet, đóng cửa lại, đánh răng rửa mặt, thì con chợt nhận ra mắt thấy nước chảy, tai nghe nước chảy, mùi bắt mùi xà phòng, vị của kem đánh răng và sự xúc chạm của bàn chải vào chân răng, tất cả các căn đều sinh hoạt một cách tự nhiên. Mình nói bây giờ tôi vô trong phòng vệ sinh, nhà vệ sinh, tôi đóng cửa đàng hoàng tử tế mà mấy căn đi theo nữa. Tôi nghĩ chắc lời trước là phải đi vô trên thiền đường, lên thiền đường mấy căn mới sinh hoạt. Bây giờ tôi vô trong nhà vệ sinh, tôi đóng cửa lại, vậy mà mấy căn vẫn sinh hoạt như thường. Thật ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên. Tất cả các căn sinh hoạt một cách tự nhiên. Và ngay lúc con đang ở trong nhà vệ sinh đóng cửa một mình, ở trong này đóng cửa một mình mà sao mà các căn nó cũng sinh hoạt. Ôi trời, lạ quá. Làm như đóng cửa vô nhà vệ sinh, cái tự nhiên cái lỗ tai nó điếc là không nghe gì hết trơn à. Thế quý vị thấy nhiều người họ suy nghĩ nhiều chuyện tức cười ha. Họ diễn ra cái mà thiền sư nói. Trả lời hiệu vậy rất đúng, tiếp tục tập đi để kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Thưa thiền sư, con hoan hỷ quá, kiếm bạn cùng phòng chia sẻ. Con ngu quá, lâu không hiểu, bây giờ mới ngộ ra, cho nên phải đi kiếm bạn để mà chia sẻ. Đúng rồi, vì đây là lần đầu tiên nên thấy lạ lùng. Nếu hành giả cứ tập và kinh nghiệm thêm rất nhiều lần như vậy, sẽ thấy không có chi lạ cả, và tâm cũng bớt háo hức. Đây là lần đầu tiên mình kinh nghiệm, do đó tâm mình rất là háo hức. Thì ông dặn, lần sau thì thấy cũng bình thường thôi. Các căn nó sinh hoạt khắp nơi, ở trong và ngoài, bất cứ ở đâu các căn này sinh hoạt, và căn thì có trận. Thưa thiền sư, lúc bây giờ sao con thấy con ngu quá? Ông thiền sư không nói có ai khôn đâu. Bây giờ mình phải tu để cho bớt ngu chứ. Nên mình tu bây giờ mình hiểu rồi mình hết ngu này. Thế còn mình chưa hiểu là mình ngu à? Ngu là vô minh đó, phải không? Vô minh là ngu thôi. Thì không hiểu là ngu. Nhiều vì qua bên trường thiền nói sao mà con điên quá. Con thấy con điên quá. Ông thiền sư nói có ai tỉnh đâu. Mình tưởng mình tỉnh à, mà tới ra mình không tỉnh. Mình tưởng mình thức à, mình không thức. Chỉ có các vị mà giác ngộ đó, các vị đó mà thật sự thức. Còn mình là ngu liên miên. Một vị đến trên pháp với sư và nói rằng là lúc ngồi thiền á, tâm vị này đã ghi nhận rất nhiều đối tượng, nhưng mà thấy tâm rất là căng thẳng. Nhưng mà thấy tâm căng thẳng quá đi kiếm sư. Thì trong khi mà chờ đợi mà vô gặp sư thì đi kinh hành, đi thư giãn, đi ở ngoài trời vậy đó. Thì thấy con đi thư giãn ngoài thì con chỉ biết và chỉ biết thì thấy tâm thư giãn quá. Tại sao mà trong khi ngồi lại tâm lại căng thẳng? Bây giờ mời quý vị nghe cái câu trả lời này. Thưa thiền sư, vì con tu ở bên hệ phái Nên Râm Bắc Đông, cho nên con thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con thấy có một tâm niệm và một tâm khác quan sát cái niệm này. Hai tâm này cùng xảy ra một lúc phải không? Chúng giống hay khác nhau? Quý vị thấy những người mình niệm Phật đây này. Cô tu bên hệ phái Khắc Sĩ, cô niệm Phật. Bây giờ cô qua bên này, ông thiền sư ông nói mỗi đối tượng đều có cái tâm nhận biết, mỗi đối tượng tâm nhận biết. Cô này nói rằng bây giờ con mới nhận ra rằng thì khi niệm con thấy có một tâm niệm và tâm khác đang quan sát. Vậy thì hai tâm này cùng xảy ra một lúc phải không? Chúng khác là giống nhau. Hai tâm này cùng xảy ra một lúc, đúng như vậy, nhưng mà chúng nó có hai cái chức năng khác nhau. Thưa thiền sư, con có một kinh nghiệm khác. Khi nào nhìn một vật gì, con không nhìn thẳng vật đó, mà con thấy một tâm đang nhìn vật ấy. Đọc lại ha. Khi nào nhìn một vật gì, con không nhìn thẳng vào vật đó, mà con chỉ nhìn nó qua cái tâm nhìn của con mà thôi. Tức là thấy cái tâm đang nhìn cái vật đó. Và thường thường mình thấy tâm nhìn thì mình thấy luôn cả đối tượng nữa. Thì cô này cô nói con chỉ nhìn qua cái tâm nhìn mà thôi. Ồ, kinh nghiệm như vậy đúng quá. Thầy sư nói đúng rồi. Thưa thiền sư, con vẫn thắc mắc, con vẫn chưa hiểu tại sao. Đó là lúc kinh nghiệm được như vậy, mình lúc khác thì con không thấy. Khi thì con kinh nghiệm được, khi con thấy rằng là khi con niệm A Di Đà Phật thì con thấy có một cái tâm niệm và tâm khác quan sát tâm niệm. Khi nhìn cây dừa chẳng hạn, con không thấy cây dừa, mà con thấy cái tâm nó nhìn cây dừa và một cái tâm khác nó đang nhận ra điều này. Con quan sát trên cái tâm thấy của con. Thì thực sự nó cả hai kinh nghiệm đúng hết, cái nào tốt cái trơn à. Nhưng mà có một điều con không biết là có khi không. Lúc thấy lúc không. Tại sao lúc ngồi thiền tâm yên, cố gắng quan sát thì không thấy, nhưng khi con đi ra bên ngoài, nhìn cái dừa là đi ra bên ngoài, tâm thoải mái không cố gắng nhiều thì bắt đầu thấy. Ở trong thiền đường con ngồi con tu rất là nghiêm túc, không thấy gì hết. Mà ngược lại đi ra ngoài, đi thư giãn thoải mái thì bắt đầu thấy, bắt đầu hiểu. Thiền sư trả lời, chỉ khi nào tâm hành giả mạnh mới kinh nghiệm những chuyện mới trình. Khi mình cố gắng quan sát, hành giả sẽ không thấy đâu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sử dụng quá nhiều nỗ lực cá nhân. Như vậy khi một đối tượng khởi sanh mà mình nỗ lực, mình quan sát nó, không phải chú tâm đâu nghe, mình chánh niệm đấy. Nhưng mà trong này cái nỗ lực cá nhân nó hơi nhiều, thì ông này mình khó mà thấy. Hãy quan sát thật tự nhiên, sẽ thấy, sẽ kinh nghiệm. Như vậy thì các bạn thấy là cái phương pháp này để yên cho đối tượng nó tới một cách tự nhiên, và giữ cái tâm mình cho thoải mái và quan sát một cách tự nhiên. Còn mình đem cái sức, cái lực của mình vô là thế nào cũng gặp khó khăn. Và đây là cách tập đúng. Một bên là sử dụng nỗ lực cá nhân, cố gắng quan sát và ghi nhận. Đằng khác tâm quan sát những gì đang xảy ra một cách tự nhiên, hành giả không can thiệp vào việc trình quan sát thì sẽ kinh nghiệm nhiều điều lý thú. Lúc đi ra ngoài, hành giả không cố gắng để yên cho tâm nhận biết, đó là sự quan sát tự nhiên. Đây là phương thức quan sát đúng, đây là thực sự thiền tập. Quá nhiều nỗ lực cá nhân, tôi khuyên không tốt chút nào. Lúc đầu là cái người hành giả mới tới, tại vì không quen, do đó sử dụng rất nhiều năng lực, tinh tấn rất là nhiều để duy trì chánh niệm. Đó, sử dụng nhiều cái nỗ lực cá nhân. Thì như ví dụ mình ngồi thiền ngoài buồng ngủ chẳng hạn, đó, khi mình mở mắt ra, mình đặt câu hỏi thì mình có nghe cái gì không, mình có thấy gì không, mình có thấy cái tâm mình suy nghĩ không, vân 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 vân. Nhưng mà làm như nó mờ quá, thì bây giờ phải sử dụng nỗ lực cá nhân bằng cách hướng cái tâm mình vào các điểm đùng chẳng hạn, làm cho khơi dậy để tâm làm việc. Thì ông nói rằng là làm như vậy gọi là nỗ lực cá nhân, nhưng mà tới một giai đoạn nào đó mình phải quan sát một cách tự nhiên. Khi mà cái tâm của mình nó yên ổn rồi, hãy quan sát một cách tự nhiên, hãy để đối tượng nó sinh khởi một cách tự nhiên và nó quan sát một cách tự nhiên. Bây giờ con phải làm sao? Lên thiền đường con không biết phải làm cách nào nữa. Sư làm con lằn lùng quá, sư biểu là đừng cố gắng nhiều quá. Bây giờ con lên thiền đường con phải tập sao đây? Khi con lên trên thiền đường thì con mắt con nhắm, con ngồi lưng thẳng, con quan sát cái đề mục. Cái tâm của con lúc bây giờ nó rất là nghiêm túc, nó tu tập rất là nghiêm túc, mà sư nói bây giờ nó để thoải mái tự nhiên, con bây giờ con không biết làm sao này. Đối với hành giả sơ cơ, thầy sư nói đối với hành giả sơ cơ tâm chưa mạnh nên lúc đầu phải sử dụng một chút nỗ lực để duy trì chánh niệm. Nỗ lực cá nhân mỗi khi một ít tạo nên trớn vừa đưa đến sự thực tập tự nhiên. Lúc bấy giờ không cần nỗ lực nữa hay sự cố gắng nào nữa, tâm tự nhiên ghi nhận và hay biết. Vì vậy mới gọi là tu như không tu hay thọng tay vô chợ. Khi sự thực tập mà đã nó có trớn rồi thì mình đừng có làm cái gì nữa hết trơn. Tâm bây giờ nó rất là quân bình, đối tượng nó khởi sanh, nó chỉ ghi nhận và nó làm việc một cách tự nhiên như vậy. Bạn làm cái gì nữa, bạn chen vô là thế nào nó sẽ gặp khó khăn đây. Lúc đầu trong giai đoạn mấy tu mấy tập, phải dùng nhiều nỗ lực cá nhân, phải cố gắng liên tục để cho sự quan sát trở thành thói quen. Một khi đã trở thành thói quen sẽ rất tự nhiên. Khi không hiểu điều này, bạn cứ cố gắng dùng nỗ lực cá nhân hoài. Khi bạn duy trì chánh niệm, làm về sự quan sát tự nhiên sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Anh chị em thấy trong cái sự thực tập mình nó có nhiều cái giai đoạn khác nhau. Đó là lý do tại sao mình cần thiền sư là vậy đó. Khi mà mình cái sự quan sát mình nó bắt đầu nó đã ổn định rồi mà mình cứ là cố gắng thêm nữa, mình muốn thêm nữa là mình kẹt đây. Đó là lúc mà mình cần phải gặp thiền sư để mà mình bàn, mình hỏi và mình kêu bằng là đem những cái vấn đề ra để nhờ thiền sư giải quyết. Có thể hành giả bây giờ đã có chút định kinh nghiệm về sự khác nhau giữa một bên là nỗ lực cá nhân và bên kia là sự quan sát tự nhiên. Từ từ hành giả sẽ hiểu rõ hơn phải tập thế nào cho đúng, phải tập thế nào để duy trì cái sự quan sát cho thật tự nhiên. Thưa thiền sư, tập thiền ở đây được 5 tháng, lần đầu tiên lúc ngồi con ghi nhận được cảm giác suy nghĩ âm thanh mà không có một sự cố gắng nào, tự động hay biết. Con ở đây 5 tháng rồi đấy. Bây giờ con mới bắt đầu được quan sát được này. Bây giờ con mới ghi nhận được cảm giác này, con ghi nhận được sự suy nghĩ này, con ghi nhận được âm thanh mà con không dùng một nỗ lực nào hết. Con này tập tới 5 tháng luôn. Bây giờ mới hiểu, mới bắt đầu tập được. Thì anh chị em mà mới tới gặp khó khăn là cái chuyện dĩ nhiên rồi. Vì vậy ông khuyên mình phải tham nhận cái sự thực tập. Đừng có muốn nghe người ta trình pháp hay quá mình cũng muốn giống người ta, không được. Tại vì mình cái sự thực tập của mình nó còn mới mẻ quá, cái niềm lực của mình nó còn yếu quá. Mình phải đi từng bước một. Điều đó không có nghĩa là mình không có cố gắng, mình tiếp tục chứ. Nhưng mà mình đừng có mong gì hết, đừng có mong giống như người ta. Khi tôi nói không có một sự cố gắng nào, tôi phải hiểu đây là một nỗ lực cá nhân. Nhờ đã cố gắng nhiều trong quá khứ, tinh niệm bây giờ có trớn và sự hay biết tự nhiên sanh lên. Người ta thường dùng danh từ cụm từ chánh niệm không cần cố gắng. Trong thực tế có tinh tấn về tâm trong này, chứ không phải không hoàn toàn cố gắng gì hết đâu. Chánh niệm tự động được bao lâu? Ông thực sự nói ý tôi muốn nói là trong này không phải là không cố gắng này, nhưng mà bạn đừng có sử dụng quá nhiều cái nỗ lực cá nhân. Bạn phải hiểu bây giờ cái sự thực tập nó tới một cái giai đoạn nó yên rồi này, nó ổn định rồi. Nếu mình can thiệp vô nữa thì cái sự thực tập của mình nó trở nên khó khăn. Vì vậy mình phải hiểu rằng bây giờ chỉ để yên cho nó sinh hoạt, và gọi là cái là chánh niệm mà không cần cố gắng. Effortless awareness. Effortless là không có cố gắng. Điều đó là không làm chi hết mà tự nhiên nó được. Mà mình đã làm rồi, bây giờ nó có trớn, và cái trớn này nó tiếp tục, nó làm việc theo ý của nó. Giống như chiếc xe mà mình đẩy lên cái đường rầy đó, phải không? Mình phải dùng lực đầu cho mình xô nó một cái. Khi mà nó có trớn thì tự động nó chạy, có vậy thôi. Bạn có nói thì tôi hiểu là bằng chánh niệm tự động. Chánh niệm tự động được bao lâu, có nhớ không? Dạ thưa sư, được chừng 5-10 phút ạ. Ồ, hành giả sơ cơ chỉ kinh nghiệm một chút rồi mất. Cố gắng tiếp tục hoài, thời gian sẽ lâu dần. Điều này không phải hành giả muốn mà được. Nó vận hành theo quy luật tự nhiên của nó thôi. Đó, vì vậy mình không thể, mình mới tới, mình tu, mình tập mà mình muốn cái chánh niệm của mình nó tự động liền, không cần cố gắng gì hết. Chuyện đó là chuyện rất là khó khăn. Phải cố gắng, phải nỗ lực. Nhưng mà tới một lúc nào đó, khi mà cái sự thực tập mình nó bắt đầu nó ổn định rồi, thì hãy để yên cho nó, đừng có can thiệp vào nó nữa. Trong suốt những cái thời pháp, thời trình pháp như thế này, đã có rất nhiều vị đến gặp sư và nói rằng là các vị ấy đã tu tập một thời gian, và bây giờ người ta nói rằng là sao mà cô là anh là chị hay là sư tu một thời gian làm như là tâm từ tâm bi của các vị không có, hững hờ quá, không thương ai hết, không chỉ biết lo cho mình mà thôi. Quý vị, ngày hôm nay có một vị hành giả đến gặp sư, thưa với sư rằng có một cái bài pháp nào mà liên quan tới vấn đề tâm từ tâm bi không? Thì sư nhớ có một bài pháp thiền sư thuyết năm 2006. Bây giờ để sư đọc cho quý vị nghe. Câu chuyện là như thế này quý vị này. Năm 2006 đã có một vị sư từ Việt Nam qua. Vị này cũng là khá cao hạ. Và có một hôm sư đi bác, và sư thấy là có một cái ngôi nhà nó bị sập. Đi vô trong làng thấy ngôi nhà bị sập. Đi bác thấy một ngôi nhà của một người nghèo bị sập vì gió mạnh. Thấy lần đầu tiên tâm thương xót tội nghiệp và tự nhắc. Kamma Saka nghĩa là mọi người có biệt nghiệp. Con thấy đó, nhưng mà con nhắc tâm con, ôi mọi người có cái biệt nghiệp thôi ạ. Kamma Saka là mọi người có biệt nghiệp. Cái câu này người ta nhắc nhở trong cái thiền gọi là thiền xả đó. Khi mình muốn tập cái tâm xả thì mình nhắc cái câu này, mọi người có biệt nghiệp. Sau ấy con thấy nhiều lần kế tiếp, nhất là một lần một hôm trời mưa rất là lớn. Căn nhà thì sập rồi mà trời thì ngoài thì mưa rất lớn. Trong ngôi nhà sập có một đứa nhỏ nằm ngủ. Hình ảnh tang thương này cứ trào tới trào lui hoài trong lúc ngồi thiền. Tâm con vô cùng thương xót đứa bé. Không biết cha mẹ nó đi đâu mà để nó nằm ở ngủ trong nhà đó. Cái nhà thì sập lụng, lỡ nó rớt lỡ cây rồi nó rớt cái xuống nó đè nó chết làm sao, vân 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 vân. Thì trong khi ngồi thiền, cái tâm thương xót thằng nhỏ nó cứ trào tới trào lui trong tâm con hoài. Cuối cùng con mới đi kêu gọi tất cả anh chị em thiền sinh Việt Nam trong hội chúng Việt Nam đang tu tập ở bên thiền năm đó, năm 2007 đó, thì năm 2006 con đi kêu gọi tất cả chung sức đóng góp để giúp đỡ cho gia đình này sửa nhà. Thưa thầy, thương xót như vậy có phải là tâm bi không? Mình thấy người ta nghèo, người ta nhà tranh vách đất rồi bây giờ nhà nó sụp rồi vậy đó, thì ông có thương xót, tội nghiệp quá, ông ngồi thiền chịu không nổi. Ông mới tới, ông mới đi kêu bạn bè rồi anh em trong hội chúng Việt Nam góp tiền để mà sửa cái nhà đó lại cho người ta. Thì có nhiều người tại vì họ không muốn đóng góp, do họ nói ôi sư tàu lao, qua đây cũng lo tu đi làm chuyện tàu lao, từ tấm bi cái gì rồi vậy đó. Thì ông bức xúc, ông đem cái câu hỏi ngoại thiền sư. Thưa thiền sư, thương xót như vậy có phải là tấm bi hay không? Thầy trả lời, lúc đầu có tấm bi đấy, nhưng vì trí tuệ chưa nhiều cho nên tâm bi bắt đầu trộn với tâm sân. Tâm bi mận là tâm thiện, cho nên hành giả sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng dễ chịu. Nếu bi thật thì thấy tâm rất là nhẹ nhàng dễ chịu. Còn này nó thương xót này, nó bức xúc rồi này, đến nỗi ngồi thiền không được phải đứng dậy kêu người này người kia đóng góp tiền bạc để mà giúp cái người nghèo đó. Tâm bi mận là tâm thiện, cho nên hành giả sẽ cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu khi tâm dao động vì hình ảnh của đứa bé ngủ trong ngôi nhà sập. Ngủ trong ngôi nhà sập làm cho hành giả không ngồi thiền được, tâm sân dù ít đang có mặt rồi đấy. Hành giả bức xúc ngồi thiền không có được, được chừng đứng dậy đi kêu tất cả mọi người đóng góp để giúp đỡ người ta, tâm cứ rất là thương xót. Nhưng mà ông nói thương xót đó là có tâm sân trong á. Có đấy, có tâm sân đấy, có tâm bi lúc đầu, nhưng mà rồi từ từ nó chuyển qua tâm sân. Và khi mà nó sân như vậy thì sân rất là nhẹ thôi mà có tâm sân đấy. Đức Phật có rất nhiều tâm từ bi đối với chúng sanh. Ngài có hai cái hồng danh là bi và trí, phải không? Đức Phật có rất nhiều tâm bi, nhưng mà tâm Ngài luôn luôn yên tĩnh và vắng lặng. Ngài đâu có bức xúc mà đâu có khổ sở như mình. Vì vậy, vị thượng sư nói rằng hệ mà mình thương xót ai mà trong tâm của mình nó bức xúc, nó dao động, đấy là bất chợt có tâm sân rồi đây. Trường hợp của hành giả khi thấy cảnh nghèo khổ tan thương, tâm chịu không nổi, không chấp nhận một chuyện như vậy, cho nên mới gọi là sân. Người có tâm bi trước một hoàn cảnh như thế sẽ cố gắng làm hết sức mình, làm với tâm yên tĩnh, không dao động, không bức xúc. Nếu mà mình đã có trí tuệ, thấy người ta nghèo, hiểu rằng đây là cái nghiệp của người ta, phải không? Bây giờ mình có khả năng không? Mình giúp được không? Nếu mình có khả năng mình giúp được thì mình giúp. Rồi mình đi mình kêu gọi người này người kia, mình khuyến khích họ giúp đỡ, họ không giúp cho chuyện của họ. Mình kêu gọi người ta, người ta không có giúp mình, người ta không tiếp mình tay làm mình nội sân. Đấy, cái đó là quý vị thấy không? Từ chỗ bí mà ra nội sân rồi đấy, bị bức xúc rồi. Cá nhân tôi lúc thừa còn ở thiền viện Sửu Minh Cụ với hòa thượng, có một nhóm hành giả người Đại Hàn đến và muốn thiền tập. Hồi xưa đó, câu chuyện này xảy ra bên trường thiền mới, thì ông nói hồi xưa tôi ở trường thiền cũ đó, tôi ở với hòa thượng, thì lúc bây giờ có một nhóm hành giả người Đại Hàn muốn đến tới tu tập. Lúc bây giờ phía sau chùa có công trường xây dựng, xe tải chạy qua chạy lại rất là bụi bặm, hòa thượng phải dời đi nơi khác vì phổi yếu không chịu nổi bụi đường. Hòa thượng muốn tôi đi theo, trong khi vị hành giả Bikuni, tức là cái người mà thông dịch cho nhóm Đại Hàn đó, phụ trách thông dịch cho nhóm hành giả Korea, năn nỉ yêu cầu tôi ở lại. Thưa sư, bây giờ cái nhóm ở Đại Hàng họ đang trên đường tới, sắp sửa tới rồi. Họ rất là cần sư, nhờ sư giúp giùm. Sư thầy nói rằng là tôi không có thể làm được là tại vì hòa thượng sắp sửa đi mà hòa thượng cần tôi đi theo. Bởi vì phía sau bây giờ nó làm thị trường, nó xe tải nó chạy dữ quá, bụi bặm dữ quá, hòa thượng chịu không nổi, hòa thượng bình. Và khi mà hòa thượng đi thì tôi phải đi giúp đỡ hòa thượng. Cuối cùng tôi quyết định đi theo với hòa thượng. Vì Bi Khu Ni này đến gặp tôi và khóc sướt mướt khi thấy anh em huynh đệ của mình từ Đại Hàng tới bị bỏ bơ vơ. Tôi nói lúc bây giờ tôi rất thương xót cho nhóm Bi Khu Ni và nhóm hành giả Đại Hàng này. Nhưng tâm của tôi rất yên và không một chút dao động nào hết. Tôi chỉ trình bày cho cô biết rằng là hôm nay tôi không thể ở nhà được. Đúng không? Mà cái nhóm Đại Hàng này đó, họ từ Đại Hàng tới mà họ không phải tới hành thiền, mà họ tới để họ gặp thiền sư để mà giới thiệu cái pháp môn tức niệm tâm này. Thì họ tới một vài ngày là họ đi về, mà thiền sư thì không có ở đó được. Vì vậy mà Bi Khu Ni bạc khổ tâm quá, cái người mà thông dịch đó, lên mà khóc với thiền sư. Nhưng mà ông nói rằng không, tôi phải đi với ngài thôi. Và khi mà tôi nói tôi làm như vậy thì tâm tôi yên lắm, tôi không có một chút dao động nào hết. Đó thì sau khi mà thiền sư kể cái câu chuyện này thì vị này mới nói tiếp. Dạ thưa sư, con không sân, chỉ có lúc giấc thiền buổi chiều, lúc khoảng chừng 3 giờ thì thấy trời ở ngoài mưa lớn quá, thì tự nhiên cái hình ảnh của cái ngôi nhà sập với đứa bé nó trào tới trào lui. Con xót xa, con tội nghiệp vậy thôi. Con không nổi sân mà con chỉ xót xa thôi. Thiền sư trả lời, nếu tâm bi thật sự làm cho mình cảm nghe, không làm cho mình cảm nghe bất an như vậy, xót xa làm tâm mình bức xúc rồi đấy. Trong này nó bắt đầu lùi rồi đấy, phải không? Đi rồi bây giờ mình nó lùi. Thương ta quá, thấy người ta khổ, bắt đầu mình khổ theo ta. Tâm từ tâm bi là thiền tâm, ông nhắc tới nhắc lui hoài vậy. Nếu mình có thật sự mà tâm từ tâm bi, tâm mình rất là yên ổn. Mình nói mình thương người ta, có chừng tâm dính mắc. Mình nói cái tâm bi, có chừng tâm lùi. Đó là hai kẻ thù của tâm từ và tâm bi đấy. Nếu tâm bi thật sự không làm cho mình cảm nghe bất an như vậy đâu. Từ bi hỷ xả là tâm thiền, kusala. Khi chúng có mặt mình thấy dễ chịu lắm. Vì hành giả không chánh niệm khi hình ảnh trào lại, cho nên tâm bắt đầu bức xúc và càng lúc càng mạnh theo trướng của nó. Khi mình ngồi thiền thấy trời ngoài mưa, hình ảnh đứa nhỏ nó nằm ở trong cái ngôi nhà sập, nó sống trở lại làm cho tâm của mình nó bức xúc quá. Lúc đầu thiền chút thôi. Ông Văn Tách ông nói lúc đầu thì sư chỉ thương chút, nhưng mà nó càng lúc nó càng mạnh. Nhưng mà nó đến nỗi mà người là thúc sư dậy, sư bỏ nửa chừng cái thời thiền là sư đi kêu hoàng người này người kia để đóng góp tiền để giúp người ta. Vì hành giả không chánh niệm khi hình ảnh trào lại, cho nên tâm bắt đầu bức xúc và cái sự bức xúc này càng lúc càng mạnh theo trớn của nó. Do đó bất cứ trong hoàn cảnh nào, muốn biết mình có tâm từ tâm bi hay bất cứ một trạng thái tâm thiền nào, hãy kiểm tra cảm xúc cảm giác của tâm. Nó phản ảnh trung thực trạng thái tâm của hành giả. Nếu mà tâm thiền thì thấy nghe dễ chịu, có tâm ác thì cảm giác rất nặng nề, bức xúc và day dứt. Bạn làm cái chi không cần biết, bạn muốn biết cái chuyện bạn sắp sửa làm là thiện hay ác, quay cái tâm của bạn, bạn thấy tâm như thế nào. Nếu bạn thấy tâm bức xúc, nó khó chịu quá, coi chừng những cái chuyện mình làm là bất thiện rồi đấy. Còn ngược lại, nếu mà tâm thiện thì nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái lắm. Và cái tâm nó có tâm xả trong đó nữa, làm được thì làm, mà làm không được thôi không sao hết, mình đã cố gắng hết sức rồi mà. Suy nghĩ có thể lừa gạt mình bằng lý luận sai lầm, như là suy nghĩ rằng đây là sân chính đáng, nên sân vì không hại ai, như lấy của người ta để làm phước, hay lấy chút định vì họ giàu có quá mà không thấm vào đâu. Ông ấy, những cái tư duy của mình đó, đôi khi nó nguy hiểm vô cùng. Những cái tư duy nó, những tư duy bất thiện đó, nó lừa gạt mình. Nên vì vậy nó ví dụ như nó nói rằng là mình đi kêu gọi để giúp người khác chẳng hạn, thì mình đi làm đó là với cái thiện tâm thiện ý mà, phải không? Mà cái người này tiền bạc nhiều quá mà mình kêu hoài mà họ không cho, hay là mình kêu họ giúp đỡ mà họ không giúp đỡ, thế là mình nội sân. Và trong tâm nó nói mình sân như vậy là đúng. Cái sân chính đáng đó, gọi là justified anger, là một cái sự sân hận rất là chính đáng. Ví dụ người ta đàn áp, người ta đè nén mình phải nội sân và mình chống lại. Cái sân hận nó có cơ sở, nó rất là chính đáng. Mà ông thiền sư ông nói không có cái gì mà chính đáng đâu. Sân là sân thôi, sân là cái trạng thái tâm nó bất thiện rồi, không có cái gì mà chính ở trong này, cái gì mà chánh tốt ở trong này hết, đứng về phương diện Phật pháp. Có một lần sư nhớ có một câu chuyện mà sư chắc có lẽ cũng kể rất nhiều lần cho hành giả tại Phước Sơn này nghe rồi. Đó là thầy của sư là ngài Hòa thượng Usilananda đó, bây giờ ngài tịch rồi. Nên một vị pháp sư mà vị thiền sư nữa. Thì có một lần bọn này đi tập viên thiền với ngài trên một cái mọc núi đó, trên cái đồi đó. Thì có cái ông kia, ông trình pháp với ngài rồi, ông nói như thế này, ông nói, dạ thưa ngài, con hôm nay con có khóa thiền của ngài, tại đó con về thẳng. Con đi đâu đó không biết, con đi chơi đâu không biết, là con về thẳng ở đây. Con không có ghé nhà nữa, vì con sợ là trễ, vô không đúng khóa thiền, sợ làm phiền các bạn khác. Vì vậy là con đi thẳng tới đây. Nhưng mà bây giờ nó nhấp nhúa quá, chắc có lẽ là con phải xin về sớm để tắm rửa, được nghỉ cho khỏe, để ngày thứ hai đi làm. Thì sẵn đó ông mới kể với Hòa Thượng là ông nói rằng là đó, ngày hôm nay đó, hôm đó, trong khi mà hấp tấp mà đi về đó, thì trên đường về đó, con lái xe xuống đèo đó, có một cái con nai nó chạy ra và nó tông vào cái xe của con, cái đầu cặn mũi xe đó. Ông lái chiếc xe Volvo, đây là một loại xe của Thụy Điển, nó rất, cái đầu cái cặn nó rất là lớn. Thì khi con nai nó nhảy xuống thì nó đâm vô đầu trong đó. Và khi ông nghe một cái âm thì ông ngừng xe lại. Ông nói khi mà ông ngừng xe lại thì ông đi ra, ông thấy con nai nó quằn quại vô cùng, nửa sống nửa chết. Đèn pha lên thì thấy nó nằm đó, bật qua bật lại, máu đổ ầm sùm. Thì ngay lúc bây giờ con rất là nhanh trí thưa sư. Con ra phía sau con lấy cái dùi mà đánh côn cầu đó, con tới là phía trước thì con đập cho nó chết luôn để con giải phóng nó. Con làm như vậy mà con làm biết có được không? Ông thiền sư, ngài thiền sư Usilananda nói, ông giải phóng là ông muốn hết sân đó. Ông chịu không nổi cái cảnh đó, tâm sân quá. Không phải ông thương con nai đâu, mà tại vì ông chịu không nổi cái cảnh này, đánh cho nó chết cho yên cho rồi, cho dòm nó mệt quá. Đó, tâm của mình, tâm mà bất thiện nó lừa mình là vậy. Nó nói rất là hay trong này phải không? Nó mình cứu vớt nó nè. Thật ra là con nai nó rất thích sống, nó đâu có muốn chết đâu. Đem cái dùi ra mà nói để tôi yên, chắc tôi đi nhà thương thôi, đừng có đánh tôi chết. Thì nai như mình thôi chứ có gì đâu, phải không? Thiền sư nói cái này là tâm sân không, không có tâm từ tâm bi chút nào hết. Suy có những suy nghĩ có thể lừa gạt mình bằng những lý luận sai lầm. Ví dụ như nói rằng do dù đó là tâm sân, nhưng mà sân chính đáng, nên sân vì sân này không có hại ai hết. Lấy của người ta để làm phước đó, mình đi ăn cắp của người ta rồi mình lấy làm phước, thôi kệ nó, mình lấy đi, lấy để mình làm phước. Mấy ông này cũng giàu quá mà lấy một chút cũng đâu có xi nhê gì đâu, ăn nhầm nhò gì đi đó. Tâm ác nó bắt đầu nó xúi mình làm bậy rồi đấy. Cha mẹ cũng có tâm bi với con cái, bi thật sự, nhưng rồi tâm sân chen vô lúc nào không biết. Đấy, thiền sư bắt đầu nói về vấn đề cha mẹ. Cha mẹ thì luôn luôn có tâm từ tâm bi đối với con, cái đó là chuyện chắc chắn rồi. Cha mẹ nào mà muốn cho con được an vui hạnh phúc phải vậy không? Con mình đau khổ thì tâm của mình cũng xót xa ghê lắm. Thì ông nói rằng là tâm từ tâm bi cha mẹ luôn luôn có đối với các con, tâm từ tâm bi thật sự đó. Nhưng mà rồi tâm sân nó chen vô lúc nào mà cái bậc cha mẹ không biết. Vì cha mẹ cứ nghĩ rằng mình la, mình nói, mình khiển trách con cái bởi vì mình muốn cho nó nên người, mình muốn nhắc nhở nó để cho nó, người ta đừng có lợi dụng nó vì nó còn nhỏ, vì ngây thơ. Mình la, mình ép nó. Thì ông nói rằng cái này là của chừng có tâm sân đấy. Thì mình nghĩ rằng là mình dạy nó mà. Có một người bà con gì đó cũng thầy đó biết. Ông nói rằng là có một lần tới nhà ông thấy ông kia tát thằng nhỏ, không biết làm gì, ông tát bốp bốp bốp, mặt nhỏ đỏ nghe khóc um sùm. Cũng nói làm cái gì mà anh sân dữ vậy? Anh nói sao mà sư nói vậy, tôi dạy nó mà, tôi đâu có sân. Tát còn ta muốn là xịt dịch luôn à. Nói, không, tôi không có sân đâu, tôi đang dạy nó. Đó thì là cái người mà không tu niệm là hiểu như vậy đó, hiểu sai lầm như vậy. Do đó cái gì mà là sân thật mình không biết, mình cứ nghĩ rằng cái chuyện mình làm là đúng và mình tiếp tục mình làm. Cha mẹ cứ nghĩ rằng mình la con là đúng, bởi vì cái ý của mình là muốn cho nó nên người, muốn cho con không bị ai lợi dụng, bởi vì nó còn nhỏ, nó còn thơ ngây, vân vân vân. Nghĩ thế rồi mình sân khi con nó không làm theo ý của mình. Suy nghĩ đó là tà kiến, cho nên phiền não mới phát sanh. Nếu cha mẹ nói với tâm bi thì được, nhưng mà khuyên với bằng tâm sân thì con cái nó sẽ phản ứng và nó không bao giờ nghe đâu. Đây là cái lời mà ông thường khuyên các bậc cha mẹ. Mình muốn nói cái gì con cái thì mình giải thích cho nó biết, dùng lời lẽ ôn hòa để mình nói. Còn mình mà la, mà nói nó, mà đánh, mà đập nó là mình làm cái tâm sân rồi đó, nó không bao giờ nghe đâu. Bởi vì cái thằng nhỏ với cái đứa nhỏ nó biết rất rõ là cái tâm mình nó rất là chấn động. Và thường thường là mình nói sai không à. Vì vậy ông nói rằng hệ khi mà mình, nếu mà cha mẹ mà có tâm từ tâm bi và có trí tuệ nữa, thì câu chuyện cần mình dùng lời lẽ nhẹ nhàng để mình làm cho nó hiểu, và mình đừng có muốn áp đặt nó. Và khi mà mình dùng lời lẽ nhẹ nhàng mình nói, còn mình nói bằng tâm sân, thì cái người đó họ sẽ không nghe mình đâu, và họ đôi khi họ còn ngược nó làm ngược trở lại, họ phản bác mình nữa. Tâm thầy thấy tâm sự ông thầy tâm sự rằng lúc còn sinh thời, hòa thượng Sử Minh Tâm luôn luôn giữ yên tịnh dịu dàng, ít hay gần như không bao giờ thấy ngài làm một cái gì, làm hay nói một cái gì với cái tâm dao động cả. Thầy nói rằng tôi nhớ lại hòa thượng Sử Minh mà lúc mà sinh thời mà ngài còn sống đó, tất cả những cái gì mà ngài nói, cái lời ngài nói ra rất là nhẹ nhàng, mà khi ngài la cũng vậy, rất là đau, nhưng mà cái tâm của ngài, thấy cái thái độ của ngài là thoải mái lắm, không nói không làm cái gì mà cho thấy rằng là ngài, tâm của ngài nó bị dao động. Ngài rất là nghiêm túc trong khi mà ngài nhắc nhở, nhưng mà không, ngài không dao động. Ngài có tâm từ tâm bi, tâm ngài cũng luôn luôn yên tĩnh. Nói là thầy này nói rằng là tôi thấy một cái thói quen ở nơi ngài là ví dụ khi nào mà ai mà hỏi cái gì ngài là không bao giờ ngài trả lời liền, ngài làm thinh một chút cái đã rồi ngài mới nói. Thì ông nói rằng có lẽ là khi mà ngài làm thinh như vậy thì cái máy computer của ngài trong này nó bắt đầu nó làm việc, phải vậy không? Vì vậy khi mà nó nhổ ra, nó xả ra cái gì, nó nói đưa ra cái gì đó thì toàn là trí tuệ không à. Vì vậy nó tiếp thu thông tin, process làm cái đã, phải không? Trong này dùng tâm trí tuệ, tâm từ, tâm bi được thứ cái. Rồi lúc đầu cái lời nói ra luôn luôn là đúng pháp. Thầy kể như thế này là một người miếng rất giàu có mua áo quần đồ đạc thực phẩm cho người nghèo chung quanh chùa. Thấy người ta nghèo quá, ông này ông tới hành thiền, thấy người ta nghèo quá, ông nói tôi về là tôi bỏ tiền ra tôi mua đồ để tôi cúng dường, tôi làm từ thiện. Tại vì ông này có tiền, thay vì đi hành thiền với dòm mấy cái nhà xung quanh thấy nghèo, nhà tranh vách lá nghèo nàn quá, ông muốn là giúp. Vì thiếu tổ chức cho nên dân làng bu lại quá đông, chen lấn nhau trước cổng chùa. Một người làm công cho chùa sợ hãi đóng sầm cánh cửa, làm cho một thằng bé kẹt vào đó và bị thương. Tại vì nghe phát đồ mà dân làng ùa tới. Nhưng mà mình làm mà mình thiếu trí tuệ, mình làm mình thiếu suy nghĩ. Thầy nói ông này ông chỉ có, ông có tiền thôi, ông là đại gia, ông có tiền, rồi ông nghĩ là kệ, nó cứ kêu dân làng tới thì ông mua đồ ông cho. Mà ông quên một điều là dân làng họ đang nghèo khổ, mà mình kêu họ tới như vậy là họ ùa tới, mà không có một chút là kỷ luật nào hết trơn. Thì là đứng ở ngoài, lấp ở ngoài trong là xô vô xô ra. Họ đạp nhau, họ vô trong cái cánh cửa mà họ chen vô để họ nhận đồ mà. Thì khi mà xô vô xô ra như vậy thì có một thằng nhỏ nó kẹt. Ông này đứng trong xô, cái cửa sắt kẹt nó, bị thương hay chết gì đó không biết. Khi nghe câu chuyện hòa thượng nói là làm phước thiếu trí tuệ cho nên không biết tổ chức, làm khổ mình mà làm khổ người nữa. Mình bỏ tiền ra mình làm phước mà bây giờ thằng nhỏ nó có chuyện gì nó chết, cái mình thấy ăn năn không? Mình làm khổ mình, mà người ta, con cái của người ta bây giờ nó chết, làm khổ người nữa. Ngài nói rằng cái trong sự làm phước này không có trí tuệ chút nào hết. Sau đó thì hòa thượng cũng tổ chức từ thiện, cũng tổ chức làm phước, nhưng được tổ chức rất chu đáo nên chỉ vài giờ là cho gần hết 500-600 người, mọi việc xảy ra rất là tốt đẹp. Sau đó thì hòa thượng biết là cái chuyện nên làm là bây giờ đó, cái dân làng xung quanh họ nghèo quá, gạo giá lên rất là cao. Thì hòa thượng kêu gọi cho mấy người mà giàu có, họ đem gạo đem đồ tới. Rồi vì hòa thượng rút kinh nghiệm rồi, do đó mà cho người ta đi gặp dân làng rồi phát thẻ bắt đầu cho người ta. Rồi nhờ người ta đứng ra đứng là kiểm soát, cho vô từng nhóm nhỏ, vô cửa trước ra cửa sau rồi vậy đó. Cái tổ chức nó rất là chu đáo, rất là đàng hoàng. Vì vậy vừa làm phước để giúp được nhiều người mà không có câu cái sự cố gì xảy ra hết, mọi sự nó rất là yên ổn. Và ngài nói trong mỗi cái khi mà mình làm phước mình phải nhắc mình như vậy. Bây giờ mình làm phước là cái ý tốt rồi này, nhưng mà phải làm phước như thế nào, nó hợp thời không này, phương tiện mình có không này, có đúng lúc không này, mình làm phước có gây ra cái chuyện gì khó khăn cho người khác không này. Rất nhiều câu hỏi mình cần đặt ra trước khi mình bỏ tiền ra mình mua mình làm phước. Đôi khi mình làm phước, để đôi khi cái câu chuyện, cái sự cố xảy ra làm mình bức xúc, mình khổ sở. Tôi suy nhớ có một năm ở Phước Sơn, nó có một vị nào làm phước điểm tâm đó. Đó thì trong cái dưa chuột nó có thuốc rầy trong đó, các sư ăn đi nhà thương hết. Cô kia cô khóc quá chừng chừng. cô sợ, cô nói là cô đã làm tội lỗi vì vậy thì các sư phải đi nhà thương. Mà thật ra là mấy ông sư đi nhà thương là lỗi tại mấy ông chứ, tại cái nghiệp trong quá khứ, phải vậy không? Mình làm phước mình đâu có cố ý bỏ cái miếng dây chuột để trong cô nhà thương. Tác ý của mình là gì? Tác ý là chỉ cúng dường chư tăng buổi sáng thôi, phải vậy không? Chứ mình đâu có muốn các sư bị bệnh đâu. Mà vì cái người bán đó họ bất cẩn, họ để cái dây chuột mà có thuốc rầy vào trong thì ăn vô thì nó bị. Vì vậy trong những cái trường hợp như vậy, mình giữ cái tâm mình cho yên ổn, và mình nhắc tâm mình rằng là cái này là mình làm không cố ý, không ai cố ý trong này, đây là một cái sự cái bằng là bất cẩn mình nó xảy ra như thế, và mình phải biết chấp nhận. Tôi thấy tục lệ ở Miến Điện và có lẽ còn tại ở Việt Nam nữa, mỗi lần cúng xong người ta ném tiền kẹp cho tiền xu cho người nghèo, người lườm chen lấn xô đẩy nhau để đầu chảy máu. Làm phước đâu không thấy, thấy toàn là tâm tham tâm sân không. Ông nói đứng là cầm vại vại chen nhau nó đạp nhau nó lấy, dành nhau đôi khi có đứa nó đạp nhau bị thương à. Thì ông nói đó, mình làm những cái đây là thiếu suy nghĩ, cái làm vô cùng. Thế cảnh nhìn giật người cho cũng bức xúc khổ sở, do đó làm phước rất tốt, nhưng bạn nhớ giùm tôi phải làm với trí tuệ. Khi mình làm với trí tuệ thì luôn luôn cái tâm của mình nó bình tĩnh, nó suy xét có nên làm hay không nên làm, nó hợp thời hay không. Khi mình làm mình phải cần có ai giúp đỡ để cái câu chuyện cho nó tốt đẹp. Làm như vậy rồi mà nếu mà cái sự cố nó xảy ra mà không đúng ý mình, chuyện của nó không sao hết. Không phải là mình không có xử lý được, không sao, để yên. Thưa thiền sư, con cũng hiểu cái câu Pali Sabbe Sata Kamasaka, nghĩa là mỗi chúng sanh đều có biệt nghiệp. Nhưng mà tâm cứ nghĩ về mấy người nghèo này hoài. Điều này có nghĩa cho thấy là sư này, con hiểu cái câu Sabbe Sata Kamasaka, nghĩa là mỗi chúng sanh có biệt nghiệp. Thì cái này là tâm xả này, phải không? Nhưng mà lâu lâu nó cứ nghĩ về mấy người này rồi nó bắt đầu nó xúc động. Như vậy là điều này là sao đây? Thì sư nói Kamasaka biểu lộ tâm xả, nhưng xả thì luôn luôn có trí tuệ. Tâm xả và trí tuệ sấm xả cộng với trí tuệ mới được. Phải có trí tuệ mới xả. Bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, đi từ thấp lên cao. Tâm xả là cao nhất, rất là cao quý. Rất nhiều người đến gặp thầy tôi là Hòa Thượng Sửu Minh lúc còn ngày còn sống. Họ khóc than kệ lệ, than đói than nghèo. Hòa Thượng chỉ lắng nghe, gật gù im lặng. Vì nhờ có trí tuệ, Ngài hiểu những người này chỉ đóng kịch, hoặc tới lui xin xỏ nhiều lần, không thể giúp mãi được. Mà không phải là người dân không thôi đó quý vị. Thầy sư kệ đang có một vị đó cũng hòa thượng chức sắc rất là lớn. Cứ mỗi lần tới gặp hòa thượng là xin những cái chuyện không đáng à. Cái bằng chạy đánh răng, ông kem đánh răng, xin hộp tâm về xẻ răng chẳng hạn. Hoặc giả là xin cái bút, cái viết rồi vậy. Những cái chuyện mà nó đâu có đáng mà đâu. Mà ông này ông có cái thói quen vậy, ông tới ông gặp hòa thượng là ông xin. Sao hòa thượng không cho nữa? Phải suy cho con cái đó, hòa thượng làm thinh, hòa thượng không nói gì hết. Khi mà phải như vậy thì quý vị thấy trong cái tâm từ tâm bi nó phải có trí tuệ. Mình phải coi cái người này như thế nào. Đôi khi họ chỉ kiếm cớ, họ lại nói, họ nình hót là ngon ngọt với mình để với cái mục đích họ moi tiền mà thôi. Mình phải sáng suốt để mình nhận ra. Mà mình không nhận ra được rồi mình lầm lẫn thì mình phải ráng mình chịu và mình nhắc nhở mình lần sau nhớ phải bình tĩnh, đừng để cho người ta gạt mình. Nếu có ai bị người khác đánh đập ăn hiếp thực sự, họ đem câu chuyện tới kể cho bạn, vì thiếu trí tuệ bằng nội sân, bằng đi kiếm người đã hành hung để trả thù cho nạn nhân, đó là một hành vi vô cùng ngu xuẩn. Mình nghe người ta kể chuyện người ta bị hành hạ đánh đập, thay vì mình khuyên lơn người ta thôi chấp nhận đi không, mình cầm cây cầm gậy mình lại mình kiếm cái ông kia mình đập, là hành vi đó ngu xuẩn lắm. Phiền não rất ghê gớm, mỗi khi xúc động phát sanh phải tìm cách kiểm soát, đừng để cho nó tràn ngập thúc đẩy mình làm những hành động thiếu suy nghĩ. Hãy cẩn thận và kiểm tra tâm mình hoài, tâm đau khổ bức xúc là có chuyện không ổn rồi, bạn nhớ cẩn thận. Khi cái tâm mình nó bất ổn, nó bức xúc đó, là có chuyện đó. Đừng có làm, khoan làm với đã, để yên đó. Thì như bây giờ mình muốn giúp ai mà tâm mình nó bức xúc quá, mình cũng không hiểu, mình không biết làm sao, thấy người ta mình rất là thương mà mình không biết cách làm sao mà giúp người ta. Đó, hai bên hai cái ý nó cứ dằn qua xéo lại. Như vậy là cái tâm mình bất ổn rồi. Thì ông nói lúc bây giờ nhớ đừng có làm gì hết, để yên. Thưa thiền sư, vị sư này thưa tiếp, con không có sân hận bức xúc quá, chỉ thấy người ta khổ thì mình tội nghiệp thôi. Tội nghiệp chứ đâu phải là tâm sân. Thiền sư trả lời, tâm bị dao động là có tâm sân rồi. Sân đâu có phải là chỉ có những hành vi thô tháo, mà trầm cảm, lo âu, sợ, băn khoăn cũng là sân nữa. Chứ đâu có phải là mình la, mình hét mới là sân đâu. Và để cái chấm dứt bài này thì thiền sư kể một cái vị sư mà biết về nghề thuốc. Câu chuyện ngài Pháp Hiện Phu Sen đi thỉnh kinh ở Ấn Độ. Đi chung với ngài có ba vị nữa. Họ mang sứ mệnh rất cao cả, đó là đem Phật Pháp về truyền bá tại Trung Hoa, Trung Quốc. Và ba vị đi thỉnh kinh không phải ngài Huyền Trang, mà ngài này là ngài Pháp Hiện. Một vị trong đoàn có khả năng chữa bệnh là một vị sư, nhưng cũng là một vị thầy thuốc nữa. Đi ngang một ngôi làng nhỏ, thấy một người đàn bà quá nghèo, bị bệnh. Ngài đồng lòng bi mẫn, cố gắng giúp bằng cách từ trị bệnh cho bà. Lúc đầu phái đoàn còn kham nhận, bởi vì ngài yêu cầu phái đoàn chờ để ngài chữa cho bà này lành, bởi vì cái bệnh này bệnh rất là nặng. Mà ngài nói là nếu mà ngài không chữa thì bà này sẽ chết. Vì vậy cái vị mà sư mà thầy thuốc đó là tìm mọi cách để chữa cho cái người nghèo này, vì yêu cầu phái đoàn chờ. Nhưng chờ một lát thì ngài Pháp Hiện nói là không được, thời gian nó không cho phép nữa, phải đi. Thì vị sư này thời gian trị bệnh khá lâu, lui tới tiếp xúc hoài. Vì này bắt đầu cảm cái bà này, thích cái bà này và không chịu đi theo phái đoàn nữa. Lúc ngài hoặc ngài Pháp Hiện nói rằng là phải đi, thì ông này ông quyết định ông ở lại để ông giúp cho bà, chữa bệnh cho bà này. Thời gian trị bệnh khá lâu, lui tới tiếp xúc ái phát sanh, vì này quyết định bỏ đoàn ở lại và cưới bà này làm vợ. Lúc đầu thì thương người ta chữa bệnh có tâm từ tâm bi thiệt, phải không? Cuối cùng tâm ái nó chen vô. Hồi nãy mình thấy tâm sân, bây giờ tâm tham. Ngay lúc đầu thì có thiện tâm có, nhưng mà từ từ tâm ái nó chen vô, tâm tham, tâm sân nó chen vô. Thế là từ cái chuyện tốt loại ra cái xấu hồi nào ngay. Không phải là sư nói người ta lấy nhau mà xấu đâu, nhưng mà bổn phận của mình là đi thỉnh kinh, phải không? Tự nhiên mình vô cái làng đó, mình lấy cái bà đó, mình làm chồng bà. Hai cái câu chuyện nó hoàn toàn nó xảy ra là hoàn toàn trái ngược với cái ý định của mình. Vì sư thầy thuốc chắc chắn lúc đầu có tâm từ tâm bi, bất cần để cho phiền não chen vô đi trở thành ái. Thì tâm tư nó cũng vậy, có chừng có tâm ái trong đó. Mình nghĩ là mình thương con, thương cháu, mình muốn giúp đỡ, mà thật ra là tâm của mình là tâm ái không à. Vì vậy khi mình giúp không được mình khổ. Hay là mình kêu người nào giúp mà người ta không có tiếp tay với mình, là mình chê trách người ta, mình nói sao tu mà không có tâm từ tâm bi. Thật ra tâm mình là đầy cả phiền não đó, không có tâm từ tâm bi nhiều lắm đâu. Có tâm từ tâm bi tâm rất là yên ổn. Xin nhớ có một lần có một vị lại gặp sư và hỏi rằng là con, cái tâm của con bây giờ nó bị giằng co giữa cái chuyện nên làm và không nên làm. Một đằng là vì trách nhiệm với gia đình, một đằng là về vấn đề mà tu tập của con, là vấn đề mà gọi là yêu thương của con. Tâm của con nó giằng quá, giằng co kéo lại quá. Bây giờ không biết làm sao. Thì bây giờ sư kiếm ra được một bài pháp này của ngài thiền sư Usilanda, ngài cũng nói về vấn đề. Cái câu hỏi đặt ra là ngài hỏi mình đấy, làm cái chi? Nếu mà anh chị em có cái cuốn mà Tuyết Dụng Mùa Hè đó, sẽ nghe được cái đoạn trong này. Đây là sư dịch theo ý của sư thôi. Làm những gì bạn thấy cần làm. Câu hỏi là làm gì? Thì ngài trả lời, hãy làm những gì bạn thấy cần làm, nên làm. Bạn muốn hành thiền, bạn muốn xuất gia, bạn muốn thực tập hành Đầu Đà, độc cư thiền định, chỉ có bạn mới biết cái gì thích hợp cho mình nhất mà thôi. Mà mình không tu sao mình thấy tâm mình? Mình thấy tâm mình sao mình hiểu mình thích cái gì? Có vậy không? Thì ngài nói rằng chính bạn phải quyết định bạn thích cái gì. Bạn phải biết bạn thích cái gì rồi bạn quyết định. Nếu mà bạn tới gặp tôi và cho tôi và hỏi tôi cho bạn một lời khuyên rằng con có nên hành thiền, con có nên xuất gia, con có nên tập Đầu Đà, độc cư thiền định, vân vân vân, thì tôi chỉ khuyên bạn một điều mà thôi. Bạn làm cái gì thì bạn làm, mình nhớ duy trì chánh niệm. Thành ra quý vị thấy cái câu khuyên là khuyên cho những người tu, cho những người không tu là mình khuyên không được. Họ có biết duy trì chánh niệm đâu, và họ có biết hiểu cái tâm họ đâu. Người đời có nhiều ước muốn hay sở thích tương phản đối nghịch nhau, đa phần ít hiểu mình muốn gì. Họ đổi ý thật nhanh, mâu thuẫn tiền hậu bất nhất, đó là chuyện cơm bữa. Tâm họ lẫn lộn xung đột, không còn biết cái gì đúng, cái gì sai nữa. Ai chỉ cho bạn cái gì nên, cái gì không nên làm? ai chỉ cho bạn cái gì nên, cái gì không nên làm. Ồ, không có tôi ở trong đó. Tôi không phải là cái người phải nhờ người khác chỉ cho tôi cái gì nên làm, không nên làm. Tôi nghĩ rằng bạn hãy tự tìm kiếm cho mình cái con đường. Tôi chỉ nhắc bạn hãy duy trì chánh niệm và sống thật đơn giản. Duy trì chánh niệm và sống đơn giản. Bạn đã làm rồi, còn nói đi chi nữa. Còn cái gì nữa đâu mà nói. Nhớ rằng không thể muốn mà có được hết. Bằng lòng với những gì mình đang có, đang là, và quên đi phần còn lại. Điều quan trọng nhất theo ý tôi là duy trì chánh niệm để hiểu và thấy được tâm mình, cũng như động cơ nào thúc đẩy mình làm cái chi, tức là tại sao mà mình làm điều đó. Đa số không thấy cái gì thúc đẩy mình nói hay làm, ngay cả khi thấy rõ rồi, tức là thấy rõ bằng bất thiện không nào, họ cũng tìm cách bào chữa biện bạch. Tôi có dịp quan sát tâm tôi từ nhiều năm nay, tôi hiểu khá rõ về tâm mình. Tâm có thể điên khùng, khờ dại, ngớ ngẩn, tinh quái ranh ma, nhưng nhờ chánh niệm tôi không bị nó lôi tôi đi theo nó. Sẽ không có một sự trưởng thành nào, khôn lớn nào về mặt tâm linh nếu không hiểu thực sự, không hiểu thật sâu sắc về chính mình. Bình yên tĩnh lặng một chút cũng tốt đấy, nhưng mà bạn nhớ, nó chẳng đem lại cái sự chuyển hóa nào hết. Nghĩa là mình không khôn lớn, mình ngồi thiền mình thấy tâm rất là êm, ngồi giờ này có giờ kia, thì ngài nói bình yên tĩnh lặng một chút cũng tốt đấy, nhưng mà không bao giờ đem lại sự chuyển hóa. Đa phần ai cũng muốn được người khác thương kính khen tặng, cho mình là tuyệt vời, cho mình là đáng tán thán, đáng phục, hay công nhận mình là hay giỏi, và tìm mọi cách để được những điều này. Kết quả thế nào là mình không sống thật với chính mình, mà chỉ sống theo sở thích và ý muốn của người khác. Mình sẽ chiều theo ý của họ để được họ thương, họ kính, họ tân bốc, họ tán thán. Bạn đang từ trói tay của bạn mà bạn đưa vào bạn của nhà tù hồi nào bạn không có hay đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.